Nhưng mà công dân giáo dục này là công dân giáo dục của Phật Thích Ca ha. Học công dân giáo dục đó, chứ không phải là tu sĩ giáo dục. Vì vậy cho nên khỏi cho nên Phật đi, khỏi cho nên Phật bữa, thấy không? Có sao không? Rồi giờ bắt đầu nói ha. Bây giờ tôi nói cho các huynh đệ nghe. Ê, tôi yêu cầu á, tôi nói tôi yêu cầu nghe đó, không nghe thì để đó sau này mới tư duy quán chiếu rồi mới xét lại tôi được quyền làm như vậy. Nhưng mà ngay bây giờ thì xin nghiêm túc ha, tắt điện thoại di động hết. Có dòng hồ mà em yêu, xin lỗi, mà người quen người thân gì đó mà không chưa cho ta đi học nổi thì tự hỏi chứ yêu thương cái nỗi gì mà giết cuộc đời ta hay sao. Cho nên là bây giờ là giờ học rồi mình phải tắt điện thoại hết. Tôi sẽ nói với mấy người huynh đệ những cái điều có thể là khó nghe đấy, nhưng mà cái công lao của tôi học tập và tôi thiền định á mấy mươi năm rồi, coi như là 70 năm à, mười mấy năm rồi. Hồi trước rồi, hồi còn nhỏ mình học mình chưa có thiền định gì hết, cứ học là học, nghe là học vậy thôi. Còn 70 năm vừa học vừa tu, mà trong cái quá trình học tu đó mình phải tu tập thiền định. Tôi nhắc tất cả huynh đệ nên để ý về cái pháp môn tu tập về thiền định trong đạo Phật của chúng ta. Nói tới vấn đề đó, đào lóc Nó đào cho người đệ tử Phật của chúng ta dữ lắm.
Bây giờ tôi nhắc mấy huynh đệ mấy cái chữ này,
tất cả anh em mình nên để ý. Mình làm tu sĩ Phật giáo cũng phải cố gắng học mớ chữ hát, trong mấy chữ hán để nó có cái lợi là trong cái ngữ ngôn mà mình nói là hàng ngày nó cũng ảnh hưởng chữ hán dữ lắm. Ngôn ngữ của mình hàng ngày đó là chữ hán Việt đó, gọi là hán nôm đó, nó là gần phân nửa hoặc là phân nửa, có khi nơi này nơi kia tiếng nôm với tiếng hán gần bằng nhau. Cho nên là phải cố gắng học. Bây giờ tôi nói về đạo Phật của mình. Cái mà mấy huynh đệ học là học sách vở của người trước để lại, mà kinh điển đạo Phật của chúng ta hiện nay, Phật giáo hiện nay chúng ta đang giáo dục, đang đào tạo là mình dựa trên cái văn hóa, cái đạo Phật từ Trung Quốc là chính, còn có một số ít những cái nhà thuộc về có trình độ nghiên cứu học giả thì mới có nghiên cứu cho Phật giáo Việt Nam thiệt gốc. Là cái gốc là nếu mà ai đó nghiên cứu cũng nghiên cứu vậy thôi, chứ thật sự là mình giờ mình vận dụng học hỏi gọi là tu hành là hoàn toàn là dựa trên kinh điển của Phật giáo Trung Quốc. Phật giáo Trung Quốc gọi là dịch, họ gọi là dịch kinh Phật từ chữ Phạn, chữ Bali ra. Nói là vậy, và việc làm cũng đều cũng dựa trên cái cơ sở, lẽ ra nó phải làm đúng như vậy. Bởi vì đạo Phật là gốc của, như chúng ta biết là Phật là từ Ấn Độ mà, Đức Phật Thích Ca của chúng ta từ Ấn Độ, người Ấn Độ, nước Ấn Độ. Cho nên là sau 100 năm lời của Đức Phật cũng chưa có chữ nào, sau 200 năm mới có hội hợp lại rồi gọi là kết tập cái lần đó, mới đặt ra vấn đề chữ nghĩa, rồi mới là in, mới là viết ghi lại thành kinh sách. Rồi từ cái 200 năm đó nó mới chia thành là bộ phái. Bộ phái thì bộ phái lớn thì nó có hai bộ phái gọi là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Mà cái lần đó nó theo sử sách á, vua A Dục mời lại hết thảy là 60.000 người gọi là tu sĩ Sa Môn Bà La Môn. Cái hồi đó không ai lừa được hết á. Sa Môn Bà La Môn là đều là mặc cái áo cái kiểu của Ấn Độ hồi xưa, mà các cái tu sĩ mình mặc giờ, ví dụ như các sư Nam Tôn đó, mặc kiểu vậy đó. Thì người Ấn Độ mà người thế gian người ta cũng mặc nó giống vậy, đều cái màu sắc của ta để nó khác. Còn Phật thì cũng mặc giống kiểu vậy, mình gọi là đắp y, gọi là quấn y theo Nam Tôn đó, triệu tập mấy chục ngàn người vậy đó. Mà cuối cùng là tuyển chọn ra còn lại được 1.000 người. Đây là mình nói theo sách đó. Còn lại 1.000 người là ai nhớ cái gì đó, nhớ bài nào, câu nào, ý tứ gì đó cứ nói ra. Nói ra là lúc đó là hình như là cái trình độ dân minh, dân hóa nó hơi cao rồi, người ta phải thử cho ta ký là sao đó, rồi phải ghi lại. Ghi lại gọi là kinh, lời nói của Phật gọi là kinh. thì từ đó mới có kinh. Đó là khoảng 200 năm sau khi Phật viên tịch. Tôi nhắc cái chữ này mới quý đệ để ý. Cái ngày mà Đức Phật mà chết ở tại rừng Ta La Sông Thọ đó, mình nên gọi là viên tịch. Ngày đó là ngày Đức Phật viên tịch. Chữ viên tịch là tại sao gọi là viên tịch? Là tại vì cái từ đó là cái từ tôn kính của những vị có đạo đức, được người đời tôn quý. Cho nên riêng về Đức Phật á, thì cái ngày đó Đức Phật mà chết á, thì không gọi là chết như người thường, cũng không gọi là quá giảng từ trần. Theo như ngôn ngữ Hán Việt á, cái từ đó từ Hán Việt á, từ trần cũng là chết, mà quá giảng cũng là chết. Nhưng mà Đức Phật thì được tôn quý, cho nên mình gọi là viên tịch. Để đừng nói cái ngày đó là Phật nhập cái bàn, cái đó không trúng. Ngày đó là ngày Phật viên tịch. Và trước theo sách sử của Trung Quốc thì là Phật viên tịch là ngày 8 tháng 2. Theo sách sử Trung Quốc là ngày 8 tháng 4, 8 tháng 2, 8 tháng chạp, 8 chạp là thành đạo phải không? 8 tháng 4 là đản sanh, 8 tháng 2 xuất gia phải không? Rồi 5 tháng 2 gọi là niết bàn phải không? À, cái chữ đó mình đừng có nói nữa. Vì vậy là 3 ngày 8, cứ theo sách sử cũ là Đức Phật của chúng ta dựa trên 3 ngày 8, một ngày rằm ha. Ngày 5 tháng 2 được gọi là ngày gì? Ngày xuất gia. Còn 8 tháng 2 là xuất gia. 8 tháng chạp thành đạo, 8 tháng 4 là đản sanh. Thì tại sao gọi là đản sanh? Là cũng là một chữ do tôn kính mà ra. Thí dụ như người phàm mình gọi là sanh, còn nói nghe tấn trợn theo Việt Nam mình gọi là đẻ. Ngài nói má tôi đẻ tôi, rồi nói dân qua hơn chút rồi nói má tôi sanh tôi, bà nội tôi sanh cha tôi, cũng vậy thôi. Còn cái bậc mà cao cả, được đáng được tôn trọng kính quý mặt này mặt nọ khác, thì ta gọi đó là đản sanh. Chẳng hạn như Đức Phật chúng ta là đản sanh là ngày 8 tháng 4. Nhưng mà bây giờ là tất cả đều lấy một ngày rằm hết. Đó gọi là cái ngày quy ước của Phật giáo thế giới. Quy ước nghĩa là cùng nhau hòa hợp lại, hội hợp lại, rồi lấy cái ngày đó quy định, hiệp ước, ký hiệp ước, quy định ngày đó là chung cho cả đản sanh, xuất gia, thành đạo và viên tịch. Chứ còn đảng ra xuất gia thành đạo thì nhắm cái bàn, cái chữ đó nói là vô ý thức á. Đảng sanh xuất gia thành đạo viên tịch, quy ước của Phật giáo thế giới, giờ ta lấy một ngày thôi là ngày rằm, ngày tân tròn. Thế thì Phật giáo đó lẽ ra là chúng ta chỉ có một Đức Phật vậy thôi. Đạo Phật lẽ ra có một Đức Phật thôi. Mà tôi nhắc lại cái chữ ở đây, mọi người hãy nhớ gì nói đấy, chứ giờ phút này không nói nhầm cái gì hết, còn không biết bao nhiêu vấn đề mà huynh đệ, mấy huynh đệ còn phải học, còn phải để ý, còn phải nghiên cứu nữa. Đời bây giờ thế kia món này đó thì học Phật dễ dữ lắm, có thể học ít mà tìm hiểu hơn, nhiều hơn cái học cũng có, nếu người chịu học. Cho nên bây giờ học là để cho nó có hợp lệ tình trạng vậy thôi, còn cái mà hiểu biết mở mang trí tuệ là phải do tự mình hết, tự mình phải học, học nữa và học mãi theo như lời của Lenin đó. Thế cái học ở trong trường này nó đúng ra chưa hẳn là hay, mà với cái thời gian như vậy cũng chưa hẳn là làm cho con người thông minh trí tuệ giỏi giang được, càng không thể nói được chứng đạo chứng đắc gì được hết. Bởi vì trong cái lúc mình đào tạo dạy dỗ chưa hẳn đã trúng, chưa hẳn đã trúng chánh căn của Phật thì làm sao tin tưởng được. Do vậy cho nên cái vấn đề học của chúng ta đó, điều thứ nhất là tôi muốn nói rằng là chúng ta đáng lẽ là mình học một Đức Phật thôi, mình nghe lời Đức Phật đó là phải là Đức Phật Thích Ca thôi, mà nghe lời Phật Thích Ca rồi á phải dựa trên cái cơ sở là văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, phải nghe, phải học, phải được đào tạo bồi dưỡng. Chẳng hạn như mấy huynh đệ bây giờ thì lúc này gọi là văn tuệ đó, nhưng mà văn là có trí tuệ đó, là nghe mà phải nghe bằng trí tuệ, chứ nghe không mà không biết vận dụng trí tuệ đó thì coi chừng à. Giống như mình ăn á, ăn mà phải có trí tuệ, ăn mà phải biết vệ sinh, ăn mà phải biết giữ gìn thì mới ăn được thức ăn bổ dưỡng. Còn cũng ăn mà nếu mà ăn tạp, ăn hỗn, ăn không có biết giữ gìn vệ sinh, không có biết là đồ quý, đồ dở, đồ tốt, đồ xấu, mà cứ gặp gì ăn nấy, thì cái ăn đó là vô tình là lấy những cái chất độc tai họa mà chết. Biết bao nhiêu người trúng độc là tại vì ăn cái thứ không có phẩm, không có phẩm chất, không có chất lượng dinh dưỡng. Do vậy cho nên bây giờ các huynh đại học phải dựa trên cơ sở văn, nghe, tiếp thu, nhưng mà phải nghe, phải vận dụng trí tuệ để mà nghe, gọi là văn tuệ. Tôi nói ví dụ như về cái chuyện bây giờ là tại sao đạo Phật mình là đạo Phật mà mình phải tôn trọng hai ông Phật, thậm chí cả ngàn ngàn ông Phật mà chưa bao giờ gặp, chưa bao giờ biết, chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ là họ giúp ích gì cho mình, vậy mà mình tin tưởng có ngàn 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 Đức Phật là sao? Ha. Tôi nghe có người lại bao nhiêu ngàn, bao nhiêu ngàn Đức Phật. Hiện giờ đây nè, tôi đang nghe. Mà lẽ ra Đức Phật của mình thờ, tôn thờ là một mình Đức Phật Thích Ca thôi chứ. Vậy mà mình thờ, mình cúng, mình lại Tam Thiên Phật, Ngũ Thiên Phật, cái đó đầu ra đó, vậy mà đạo Phật mình có làm được. Đạo Phật mình có làm thế thì cái văn đó, cái nghe giáo dục như vậy là cái văn đó, cái nghe nó không có vận, không có vận dụng trí tuệ. Đạo Phật của mình là bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cái bổn âm thôi, bản sư hay là bổn sư đó là một ông thầy của mình thôi. Vậy mà ngoài ông thầy của mình ra, mình còn tôn thờ không biết bao nhiêu ông Phật khác nữa. Phẩm đó ở đâu ra? Mà nếu có thiệt Phật thì ông đó mình phải thấy, mình phải gặp, mình phải nghe, mình phải biết ông đó làm gì là giúp gì cho mình. Ở đây cũng không gặp, không thấy, không nghe, không quen, không biết, không giúp ích gì cho mình. Mà nếu mà tìm hỏi những người giỏi nhất trên thế giới này, gián điệp cừ khôi trên thế giới này, cai trị giỏi nhất trên thế giới này, về cai trị nhân loại đó, cũng không tìm ra cái giấy chứng minh nhân dân hay là cái tên, cái khai sinh gì của cái ông đó hết. Không hề có khai sinh, không hề có địa chỉ, không hề có chứng minh nhân dân, không hề có bộ sổ gì hết. Ấy thế mà mình vẫn cứ tin là sao? Mình cứ tin rằng là người ta dạy vậy là có cái ông Phật như vậy nên cho mình lại để mình nhờ sự giúp đỡ của ông. Rồi người ta nói ông Phật cù loa, ông Phật cù chỏ, ông Phật cù lần, ông Phật là cỏ cây hoa lá gì đủ thứ tên hết trơn á. Rồi mình cũng cứ nghe cái tên đó vậy à. Phật Rau Mương, Phật Rau Má, Phật là Đậu Bắp, Phật là cây thông, Phật cây dừa, Phật cây rửa, Phật cây mắm, Phật cây dẹp, Phật cây đước. Nam mô cây nước Phật, nam mô cây dừa Phật, nam mô cần cua Phật. Người ta nói gì Phật gì mình cũng nghe rồi, mình cũng lại chết bồ mình vậy, thử hỏi chứ như vậy là có phải là văn tuệ không? Chỗ đó khó nghe đó. Cho nên là mình nghe có chừng à, mình nghe mà không có vận dụng trí tuệ là mình nghe vậy là điện thoại đó. Giống như bây giờ đây nè, cái biên giới Việt Nam và Trung Quốc đó nè, đồ gà nhập lậu, đồ nhập lậu, thịt cá nhập lậu, bộ đồ lòng của heo bò trâu chó gì bên đó nó nhập lậu, nó bán cả một hai xe công nhân trở về nhà nước là bị bắt công an biên phòng là giữ không nổi. Đem về rồi giờ phô quá chắc cái rửa tẩy đàng hoàng ướp lại coi như đỏ tươi như đồ tươi sống vậy đó. Nhưng mà cứ theo Bộ Y tế nói thì cái thứ đó ăn vô rồi là trúng độc hại không biết bao nhiêu, chưa kể là đem những thứ vi khuẩn về mà nếu một con gà con vịt con súc vật của mình đây mà ăn nhầm cái thứ nước đó cái đồ đó đó thì lại là nó lây lan ra chết cả người, từ người cũng có thể chết. Cậu súc vật mà H5 anh em mau H7 H9 thì vân vân là nó lây lan dữ lắm, là do mình không kiểm soát được, không có khả năng kiểm soát, rồi mình mua đồ giả, đồ không có chất lượng, ăn như thế là nguy hiểm vô cùng. Do vậy cho nên là chúng ta học đạo phải văn, là phải văn tuệ, lấy trí tuệ mà nghe. Cái này nếu mà còn thì giờ lâu lâu tôi nhắc nhở, tôi để cho mấy huynh đệ suy gẫm, chứ tôi không có dùng cái quyền thế gì để ra lệnh bắt buộc anh em phải nghe đâu. Nhưng mà tôi nói để rồi tự mình suy gẫm, mà suy gẫm mới tức là thiền định đó. Thế là văn là phải lấy trí tuệ mà nghe. Cái thứ hai là tư, chữ tư là tư duy, mà chữ tư duy tức là thiền định đó. Cho nên là trong cái hàng ngũ đệ tử Phật chúng ta là nghe phải bằng trí tuệ, rồi tư duy cũng phải bằng trí tuệ, dựa trên cái cơ sở trí tuệ mà tư duy, mà nghĩ ngợi, mà phân tích để rồi nhận thức. cái vấn đề gì đó. Do vậy cho nên tư tuệ tức là tu tập thiền định dựa trên một cái cơ sở, cái đối tượng nào đó để mình tư duy, mình nhận thức, mình phân biệt. Cho nên cái chữ tư tuệ đó cũng tức là tư duy, mà chữ tư tuệ đó đó trước quyền trên dịch kinh Phật đó thì cái chữ đó ta gọi là tỉnh lự. Cái này nên để ý là cái thường thường anh em học là không có để ý chữ đó, là mấy anh em học biết để làm gì, học hoài có khi mấy chục năm á không ai chỉ cái đó là thiệt thòi đó. Thiền định này bằng tư tư duy, thiền định này ha bằng tư. Gọi là tư duy là nói theo quyền trang dịch là tư duy tu. Còn trước quyền sang như chưa mà làm hợp như là mấy ông gì mới ban đầu đó, tôi nhìn là tỉnh lự. Thì hai cái nghĩa đó kẻ dịch giai đoạn trước người giai đoạn sau chứ cũng nghĩa giống nhau. Tỉnh lự tức là tỉnh lại yên tĩnh, mình để cho cái tâm hồn mình thật là yên tĩnh, để cho nó ngưng động, nó không bị tạp loạn. Rồi á phải lấy cái trí tuệ mà nghĩ ngợi, mà tư lự. Chữ lự nó giống như chữ tư duy vậy. Dùng cái trí tuệ nghĩ ngợi, phân tích, tư lự trong cái lúc mà tâm hồn mình thật yên tĩnh, đó là nghĩa của chữ tĩnh lự. Cho nên cái chữ tĩnh lự hay chữ tư duy đó cách nghĩa ra, giải nghĩa ra nó ngang bằng nhiều cái nghĩa khác. Thí dụ như mình học đại thừa chỉ quán, chỉ và chỉ quán nó cũng tương tác tương quan với những chữ tỉnh lự và chữ thiền định vậy đó. Chỉ tức là chữ tỉnh đó, chữ lự tức là dựa vào cái đối tượng mà yên tĩnh đó để mà nghĩ ngợi, mà phân tích một vấn đề gì đó, cuối cùng rồi mình nhận thức, mình lấy cái đó làm cái đối tượng tự nhiên nghĩ ngợi của mình. Thế thì tỉnh lự hay là chỉ quán hay là thiền định mà như là tư duy tu cũng vậy. Tức là mình dùng trí tuệ nhận thức cái có đối tượng đàng hoàng. Do vậy cho nên là thiền định là phải có đối tượng. Tôi nói ví dụ như là mấy điều trước của mình đây. Học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Cái khởi đầu đó, cái chữ đó mình phải nghĩ gì? Học Phật để giác ngộ. Giác ngộ là thế nào? Phải làm gì để có được giác ngộ? Và dựa trên cái cơ sở nào để làm ra cái giác ngộ đó? Đấy, cho nên là phần để giác ngộ. Cũng như người ta nói phần để mà tư lời, nghe rồi phải suy nghĩ. Suy nghĩ để nó ra cái gì đó. Học Phật để giác ngộ phải dựa vào cơ sở nào để có giác ngộ? Thế thì mình học Phật là mình phải tư duy dựa trên cái ý thức, cái tâm niệm để đặt vào một đối tượng gì đó. Nhiều vấn đề lắm. Đối tượng bây giờ tôi nói là mấy huynh đệ để ý. Nếu mà muốn tu tập thiền định, muốn tỉnh lự, muốn tư duy, đạo Phật của chúng ta dựa trên ba nguyên tắc, gọi là cái nguồn chân lý. Một là nói về mặt không gian, đó là chân lý nhân duyên sanh. Về mặt thời gian, đó là chân lý nhân quả sanh. Và tổng quát nhân duyên và nhân quả nó nằm ở trong cái chân lý luân hồi lục đạo. Chân lý luân hồi lục đạo đó là nói chỉ nói về con người thôi, còn nói chung ra cả động vật, thực vật, khoáng vật và cả phi vật. Động vật thể, thực vật thể, khoáng vật thể và phi thể, bốn cái vật thể đó đều nằm ở trong cái chân lý luân hồi hết. Thế thì là mình tư duy là tư bằng cách nào? Ví dụ như giờ cái bình bông này, lấy bình bông này làm cái đối tượng để tư duy, để tìm tòi, nghĩ ngợi, chia sẻ, phân tích, coi cái này là có phải là dựa trên cơ sở nhân quả có trúng không. Lấy cái bình bông này mà đặt làm cái nền tảng, cái đối tượng tư duy. Cái bông này từ đâu mà ra, do cái gì mà có, do cái gì mà nó hình thành, nó sinh ra. Đức Phật chúng ta tu vậy đó, do quán chiếu như vậy, tư duy dựa trên cơ sở như vậy mà tư duy và quán chiếu và tìm ra chân lý nhân duyên và nhân quả và luân hồi. Tìm tòi ra cái gì? Cái bông này là cái gì sanh? Ai làm ra? Thông thường người ta gọi là một đấng siêu nhân siêu nhiên nào đó, có ông gì thiên liên lắm, thiên liên ở trong vũ trụ làm ra cái này. Cái đó là đạo khác, người ta nói vậy. Tất cả đều do một đấng sáng tạo làm ra. Nhưng mà Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Thích Ca nghe chứ không phải Phật khác à. Đức Phật Thích Ca, bổn sư của chúng ta nghiên cứu rằng cái này không có đấng nào làm ra hết á. Nó là từ đất, từ cái đất gọi là địa đại, từ cái vật thể khoáng chất. Khoáng chất tức là đất á, gọi là địa đại. Đất không có thể làm ra cái này được không? Không. Đất mà muốn sinh ra cái này, đất trên núi không làm ra được cái này đâu. Đất này là phải đất bùn, đất có nước. Vậy thì cái nhân duyên thứ hai là nước. Nước không có thành tựu ra cái bông này được không? Không. Cái này mà nếu mà không có ánh sáng mặt trời là giàu có đất có nước gì nữa mà không có sáng mặt trời nó cũng không thành được cái này. Rồi ánh sáng mặt trời mà không có phong đại, tức là địa đại, thủy đại, phong đại, không có phong đại cũng không hình thành được sự vật trên đại đại, bởi vì nó không có không khí. Do vậy mà nó cần có phong đại, phải có không khí. Rồi trong ánh sáng mặt trời á, nó lại á, ngoài cái mà khoa học ngày nay thì gọi là trong đó nó có chất diệt lục tố để nó sinh ra, nó biến chuyển ra màu sắc xanh vàng đỏ trắng vân vân, thì nó còn có cái sức ấm đó, đó là quả đại địa thủy quả thông đủ thành này chưa, nó có cái điều kiện nữa là phải có khoảng trống của nó, là cái khoảng không. Nếu không có cái không, không có cái chỗ không, thì không làm ra cái có, là hoa sen này. Mà cái có đây, nếu là nó là có mà không có cái không thì cũng không thành ra cái có được. Do vậy mà cái hư không nó lại là một dữ kiện, một điều kiện, một nguyên tố để góp thành làm ra cái có này. Thế thì năm cái món đó gọi là ngũ đại, địa thủy hỏa thông không, năm cái món đó ngũ đại, năm cái đại, chữ đại có nghĩa là phổ biến, năm cái nguyên tố đó nó phổ biến ở trong cái vũ trụ này. Từ cái chỗ đó, năm nguyên tố, năm yếu tố, năm món đó, năm cái, năm vật đó, năm thứ đó nó hợp tác là nó thành ra cái quả sen. Thế thì rõ ràng là về mặt không gian là do nhân nhiều chỗ, nhiều cái, nhiều thứ hợp lại đó, đó là về mặt không gian là giảm thấp do nhân duyên sanh. Cái này thì mình tu thiền là phải vậy đó, tư tuệ là vậy đó, văn tuệ rồi phải tư tuệ để dựa vào cái thật thể của sự vật hiện tượng, dựa vào địa đại, thủy đại, quả đại, phong đại, không đại để mà tư duy quán chiếu về sự vật hiện tượng. Đấy. Thế thì về mặt không gian là phải nhiều món, nhiều cái. Nhưng mà nói nước là nước vậy, chứ mà còn nữa là cái gì làm ra nước? Phải tìm ra cái không gian gì trong vũ trụ này phần nào để làm ra nước. Chứ không phải nước là khi không nó tự có. Đất, nước, không khí, hơi nóng, địa thủy quả phong không, năm cái yếu tố mình vừa nói không phải nó tự nó có, mà nó tương quan tác động do cái này có mà cái kia có. Cái này có mặt, cái kia có mặt. Cái này không có mặt thì cái kia cũng không có mặt. Cái này sanh thì cái kia mới sanh. Cái kia sanh thì cái này mới sanh. Cái kia không sanh thì cái này cũng không sanh. Đó, Đức Phật của chúng ta là tư duy quán chiếu thiền định để mà nhận thức cái đó, đó. Và cuối cùng rồi là về mặt không gian là cái này là nhân và duyên trùng trùng vô tận, không có nói cái nào là để làm ra cái nào được hết. Chỉ một món nào, chỉ địa không trúng, thủy không trúng, quả thông không trúng, không trúng mà không có trúng gì hết. Bởi vì trong cái mà mình gọi là địa đại đó mà, cái gì làm ra địa đại? Đố ai mà tìm ra cái gì làm ra địa đại? Thứ đại cũng vậy. Thứ đại thì bây giờ là khoa học người ta dùng cái từ hết sức là cái ký hiệu đơn giản, người gọi là chữ H số 2, H2O, tức là oxygen và hydrogen, hai cái đó cộng lại nó thành ra nước. Chứ đâu phải như đó thôi. Cái gì làm ra oxygen? Cái gì làm ra hydrogen? Cho nên là nhân, về mặt nhân duyên là trùng trùng vô tận. Đất, địa đại, thủy đại là nước, Quả Thông Thông cũng nói như vậy, cũng trùng trùng như Phật như vậy. Do vậy cho nên cái này về mặt không gian là không thể nói là cái gì là ra và cái gì sanh ra nó, không có nói được. Đó, từ chỗ đó mà Đức Phật phát hiện ra cái chân lý gọi là chân lý duyên khởi, vạn pháp duyên sanh duyên khởi là vậy, tức là nhân duyên. Cho nên mình phải học và tu thiền. Mình bây giờ mình thiền dễ rồi là vì Đức Phật dạy rồi, Đức Phật thành tựu được rồi, cực khổ dữ lắm rồi mà tư duy dữ lắm rồi, mà trí tuệ của Đức Phật là cái người thông minh tuyệt vời. Cho nên đi học đạo rồi, về thiền định, về tư duy, về quán chiếu, mà được nút kết lại là về mặt không gian là vạn pháp, gọi là trùng trùng duyên khởi, gọi là chân lý nhân duyên sanh vạn pháp. Mà đã có không gian thì không thể khi không mà có không gian. Phải có không gian là luôn luôn là nó sinh ra thời gian, hay nói ngược lại là thời gian nó sinh ra không gian, hai cái nó không bao giờ tách rời ra được. Nó ngồi vậy đó. Mà Đức Phật nghiên cứu rồi đó, bây giờ mình tu tập dựa trên cái lời Phật dạy và mình tư duy, mình quán chiếu, mình mới thấy có hay vô cùng. Không gian làm ra thời gian, thời gian làm ra không gian. Có không gian mới có thời gian, có thời gian mới có không gian, không có thời gian thì không có không gian, không có không gian thì cũng không có thời gian. Do vậy mà vạn pháp nó tương quan tương tác mà nó hình thành cái ra cái là trùng trùng duyên khởi. Còn thời gian là gì? Thời gian là đây, chân lý nhân quả là đây. Thí dụ như địa tử quả phong không, 50 món nói nãy giờ tự nó để nguyên vậy, không có, không bao giờ nó làm vậy. Vạn pháp là nó chuyển biến, nó thay đổi, nó hình thành cho nhau, không bao giờ có không gian mà để nguyên cái không gian trống rỗng, không bao giờ có. Mà có thời gian mà là không bao giờ không có cái không gian. Mà đã có không gian, có thời gian, tức là có vũ trụ. Không gian và thời gian hai cái nó cộng lại thành cái vũ trụ đó. Chữ trụ là thời gian, chữ vũ là không gian. Vũ trụ nó có rồi thì tự nhiên là sự vật nó quá quá sanh sanh, nó duyên khởi, nó hình thành, nó duyên khởi hình thành như nói nãy đó. Không có cái gì làm ra. Đừng hỏi tại sao, đừng hỏi cái gì làm ra, không có. Các tôn giáo khác thì ta nói là đấng hợp thiên làm ra, có tôn giáo khác ta nói đấng quyền thiên thượng đế làm ra, tôn giáo khác ta nói đức chúa trời làm ra, tôn giáo khác ta nói đức a la sáng tạo làm ra. Đạo Phật thì không nói vậy. Đạo Phật thì gọi là do nhân duyên sanh, do nhân quả sanh, và luôn luôn là chịu một cái luật lệ xây dựng của vũ trụ là luân hồi. Thế thì là thời gian thì có đâu ra? Từ ở trong trứng nước, ở trong đất, ở trong nước, ở trong gió, ở trong lửa, trong hư không. Hỏi cái nào làm ra cái này, không có. Đừng hỏi ai làm, đừng hỏi tại sao. Mà hễ có đất, có nước, có gió, có không khí, có bùn, cái môi trường đó thì cái sen nó có. Sen thì nó chiều mọc với bùn. Có đất, có nước mà nước mặn thì lại có cây dẻ, cây mắm nó mọc. Cái loại cây dẻ, cây mắm, cây nước, cây tràm thì nó mọc ở dưới đất bùn nước mặn. Ví dụ như đất Cà Mau, Bạc Liêu. Ngược lại có những cái thứ núi khô, rừng rậm không có bùn, không có nước mặn, không có nước lợ, thì cái loại đó nó bọc ra cây giáng hương, cây quỳnh đàn, cây cam xe, cả chất vân vân. Họ tại sao mà nó ai làm ra nó như vậy? Cái đó đừng hỏi tại sao, cái đó là nhân duyên sanh của giải pháp, đừng hỏi tại sao. Chỉ người hiểu biết dựa vào cái thứ cái sen, người ta tìm hiểu cái nhân quả của cây sen, dựa vào cái cam xe, cái giác hơn quyền đàn, cái núi trên rừng, người ta tìm hiểu cái nhân quả của các thứ cây đó, dựa vào cây đó là đối tượng để tư duy. À, té ra thì dựa vào những cái thứ cây, cỏ cây gọi là thực vật đó, ta tìm hiểu thì cái nào cũng có thời gian cả. Cây sen mà từ khi mà mọc ra cái ngó sen cho tới nó lên ra mà thành cái hoa sen vậy đó, là đại để phải là thời gian 3 tháng. Thế thì 3 tháng là thời gian mà còn trong cái chất địa thủy hỏa phong không cùng gì mà không gian đó, hãy có không gian là có thời gian, mà có thời gian thì sự vật cái hình thành nó duyên khởi ra trong đó. Vậy thì thời gian là gì? Thời gian là do cái sự chuyển biến của sự vật hiện tượng. Tôi nói thí dụ huynh đệ này, huynh đệ này hai người đó vừa vào nhìn vào cái sắc diện, ta biết huynh đệ này hình như là cái thời gian huynh đệ này sinh ra lâu hơn huynh đệ này, vì huynh đệ này cái mặt còn phinh phính, còn non, còn huynh đệ này có vẻ hơi sành sỏi hơn, thì ta nói huynh đệ này là cỡ 28, còn huynh đệ này là cỡ 22, thí dụ vậy. Thế thì 22 năm là thời gian của huynh đệ này sinh sao, còn 28 là mặt bài coi dài dặn hơn, đó là thời gian. Và thời gian có không ngoài không gian được, bởi vì nếu mà không có duyên sanh như quyển á, không có cái trùng trùng duyên khởi để sanh ra, không có ăn rau muống nè, rau mát là cần cua nè, tàu hũ nè, muối nè, nước tương nè, đường nè, nước mắm nè, phô mực, xin lỗi nghe có không các kho là bên bên, nếu không có các cái đó là không có cái này. Do vậy nên có cái thân này, này có cái thân vậy đó, là đều trải qua là cái nhân duyên của giáo lý nhân duyên rồi, và giáo lý nhân quả rồi trong đó. Cho nên ta nhìn người rồi ta biết cái, là chân lý duyên sanh, chân lý nhân quả là không bao giờ sai. Do vậy mà tư duy là Đức Phật ta tư duy thiền định, tư duy để thấy như vậy, ta thấy hai cái chân lý đó ghê gớm lắm, sâu sắc lắm, bầu nhiệm lắm. Giải pháp không ngoài nhân duyên và nhân quả, đó là hai cái chân lý. Do vậy mà mình học đây đó, văn tuệ rồi phải tư tuệ. Tư tuệ nghĩa là mình phải tu tập, phải tập tu cái pháp môn tư duy, tu tập cái pháp môn tỉnh lự, gặp lại tư duy và tỉnh lự đang gặp lại trong chữ thiền định. Cho nên chúng ta nên tập tu thiền định. Thiền định tức là tư duy tu, cũng gọi là tỉnh lự đó. Tôi nói là anh em để ý, chứ còn mình đi học không rồi mình không hiểu gì hết, rồi mình đi học thì có đi học đó, mà thân khẩu ý không có sửa gì hết, không có sửa thân gì hết. Những cái thân mà sai trái hồi nào giờ học rồi cũng còn y nguyên vậy. Thế là mình học uổng công quá nha. Rồi khẩu nghiệp cũng vậy, ăn nói hồi xưa biết đi tu hành thì ăn nói thô lỗ, cọc cằn, cẩn giỡn, thô bạo, thậm chí là nói tục tiểu, rồi gây hấn nhau, rồi bích lòng nhau, rồi tệ hơn nữa là đánh lộn nhau cũng có. Mà nếu như mình làm tu sĩ mà mình còn cái như vậy thì còn là tu sĩ để làm gì, không chi cho uổng vậy. cái đó là phụ lòng cha mẹ mà phụ lòng thầy, mà lại á không thương không quý Đức Phật. Do vậy cho nên là mình học Phật rồi mình nghe giáo lý, nghe kinh điển, nghe thầy dạy, mà phải nghe bằng trí tuệ. Cái đó phải vận dụng cái ý thức của mình, tâm thanh tịnh của mình để mà tư lự, để mà tư duy, để giải thích cái chân lý. Mà chân lý thì tôi nói nãy giờ là tôi giới thiệu hai chân lý rồi đó. Chân lý nhân quả và chân lý nhân duyên. Nhân quả là chân lý. Cho nên là hồi xưa có một giai đoạn mà người ta mắc nguyên dịch đó, rồi cái tuổi thanh niên người đi là muốn trốn tránh cái đó đó, rồi tới rồi khai cái tuổi mình đó. Ví dụ như mình 18 tuổi mà mình khai, nói tôi mới 16 tuổi giấy tờ thì mình mua gì đó ha, mình làm lo lót gì đó, mình làm giấy tờ 16 tuổi đi tới cái bác sĩ nó biểu mình nghe răng, nó coi nó dựa vào cái răng rồi nó biết mình không phải 16 tuổi, mình là 18, 19 hoặc 20 đấy. Thế thì cái thời gian nó tác động vô cái không gian tác động vô thời gian. Do vậy mà là sống trong không gian bao nhiêu, thời gian bao nhiêu là tự nó tác động vào trong cái một cái vật thể đó. Cũng như tuổi trẻ thì đầu đen, mà tuổi già không cần nói, người ta nhìn cái tóc của tôi người ta cũng biết tôi. Nhưng mà tôi đã có cái khác hơn ta chút, lẽ ra là tôi cỡ này là lẽ là cái đầu phải trắng bạch như bông gòn mới phải, nhưng mà nó chơi không biết sao tôi cũng không làm gì được nó mới trắng đâu chừng 3/4 gì đó, trong khi có người ta mới có 50 tuổi thôi, 60 tuổi thôi mà lại phụ nữ nữa chứ. Phụ nữ ta cần cái đầu xanh lắm mà nó chơi nó trắng bạch, còn mình á cỡ này mình muốn cho nó trắng bạch, trắng bạch gọi là bạch phát ha, tóc trắng vậy để cho người ta nể mà nó không đen. Cho nên cuộc đời nó đó mình không có cái gì giống như ý muốn được hết đây. Thế là văn tuệ tư tuệ tu tuệ. Tư duy quán chiếu nhận thức đánh giá phân biệt xong rồi đó, cái nào phù hợp với chân lý cái đó mới đem để ứng dụng trong cuộc sống, nó biểu lộ ra hành động của thân, qua thân qua miệng qua ý, cái đó gọi là tu. À mà phải nhận thức kỹ rồi là chứ còn không là tu tật à. À phải văn tuệ tư bằng trí tuệ rồi biểu lộ qua thân miệng ý, phải dựa trên cơ sở trí tuệ chứ không tu tật à. Tu tật uổng kiếp rồi nha. Thế thì là tu thế nào là trúng, thế nào là tu tật. Văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Tu tuệ tức là sửa thân, sửa miệng, sửa ý. Sửa đó, trong cái quá trình tu sửa đó phải là sanh ra trí tuệ mới được. Phải sanh ra trí tuệ. Còn nếu mà mình gọi là mình tu tập mà trí tuệ không có phát sinh, y như hồi 15 tuổi đi tu, rồi tới chừng 30 tuổi nó cũng y như vậy, rồi chừng 40 tuổi cũng y như vậy, chừng 60 tuổi cũng y như vậy, cũng tham danh tham lợi tham tài tham sắc y như vậy, cũng mừng giận thương sợ yêu ghét muốn cũng y như vậy. Như vậy thì mình học cái đó là học sai, không phải học đạo Phật. Tu như thế không phải là tu đạo Phật. Hãy tu theo đạo Phật thiệt, đúng giáo lý đạo Phật thì hãy tu là có nhẹ nhàng, có an lạc. Cái đó là cái chánh. Cho nên các huynh đệ phải tự xét lại mình. Nếu tu mà không có an lạc là cái đường lối đó, bất cứ là ai dạy, dạy tập, dạy bậy, dạy sai, bất cứ là mình tu kiểu gì, tu tập, tu bậy, tu sai, còn cái tu đúng theo của đạo Phật là có an lạc. Dựa vào cơ sở nào mà nói như vậy? À đơn giản, không có cái gì nữa, không được hết. Cho nên đạo Phật mình học cũng nó hay lắm. Vì sao mà mình khổ? Mình khổ là do đâu? Con người khổ là do đâu? Đau khổ là do đâu? Là do tham. Mà tham mình muốn nhiều mà không được, nó sinh ra khổ. Thì cái tham, cái khổ đó đó, ta gọi là cái khổ cầu bất đắc. Khổ cầu bất đắc. Ví dụ như đang học về mà mình muốn, muốn nhiều quá, có xe gắn máy đi học rồi lại muốn xe tốt hơn, xe tốt hơn rồi muốn, muốn điện thoại di động, điện thoại di động iPhone rồi đó, rồi còn muốn iPad nữa đó. Rồi nó muốn hoài như vậy, rồi muốn có iPad rồi, rồi lại còn nó học, là còn mình đang làm học trò gì mà lại muốn xe hơi nữa. Mà xe hơi là cỡ 400 triệu chiếc không chịu, mình đòi tới 1.2 tỷ đó. Do vậy mà nó lúng sình ở trong cái tham muốn đó, gọi là cái khổ vì cầu bất đắc. Đó là thành phần cầu bất đắc sanh ra cái khổ. Rồi còn ví dụ như là còn cái khổ nữa là anh đi học về nè, anh em về nè, mà do không có tu, do không có thực hành, cho nên là ngồi về đây chứ mà ăn chơi, nói chơi, đi chơi vậy chứ mà gây hấn trong bụng đó. Rồi đi học thì cái mày ghét nhau, thù nhau, thậm chí là có kêu tay em, anh em của mình để đi quấn lộn, nó thanh trừng nhau nữa. Rồi có thể đi tới chết sống, đi tới tù tội. Thế thì cái khổ đó là gì? Là do oán tấn hồi. Oán tấn hồi khổ vì cầu danh, cầu lợi, cầu em yêu, cầu chị yêu gì đó, mà giành giật nhau không thỏa mãn, thanh trừng nhau ra thì sao? Cái khổ đó gọi là cái khổ oán tấn hồi khổ. Rồi cái khổ nữa là gì? Có xe hơi tình cờ nó chơi, nó đụng cái một cái ầm, chạy đi ngon quá mà, chạy ngon mà xe mà được cái số ưu tiên nữa, chạy đụng cái ầm cái bể xe, cái là mình bị thương tật. Thế thì cái đó gọi là gì? Gọi là rồi thậm chí là trong xe có người chết, người thân của mình mà nó chết nữa, rồi cái xe cũng mất bể hết xài được nữa. Thế thì nó thành ra cái gọi là ái biệt ly khổ. Mình nói ba cái thôi chứ nó nhiều lắm. Thế thì là ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ và quán tấn hồi khổ là do mình làm ra đó chứ. Nhưng mà nếu như mình học Phật thiệt, mình quán chiếu theo là Phật dạy, trên đời nó có 8 cái khổ: sanh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, quán tấn hồi, cầu bất đắc, của ông Thi Thành. Có 8 cái thân khổ đó, do 8 cái khổ đó làm cho mình khổ. Thế thì là bây giờ muốn hết khổ phải làm sao? Đơn giản, thí dụ trên đầu mình đội 200 trái dừa, mỗi một trái dừa 2 kg, thế thì đội 200 trái là nó 400 kg, rồi lại còn mang gùi trên lưng này cả 100 kg nữa là 500 kg. Dầu mạnh cỡ mấy mà mang gùi bao nhiêu đó cũng vẫn phải cục lưng, phải gục đầu thôi, giải khổ thôi. Thế thì mình biết rằng là cái cục lưng này, cái cục cổ này là do đổ dừa quá nhiều, do mình tham mình đổ nhiều. Thế thì là cứ bóc quanh trái, quanh trái nhẹ 1 kg tất nhiên rồi, quanh trái nữa là nhẹ được 4 kg, quanh trái nữa là nhẹ 8 kg, quanh 50 trái là nhẹ hết 100. Mà quanh luôn hết 100 trái thì không còn cái đội nữa. Sau lưng này còn 50 kg nữa là quăng luôn cái nữa, là mình là cái người tự do thoải mái, là tự tại nhẹ nhàng. Đó là lý đương nhiên chứ còn gì nữa mà nói. Thế thì cái nỗi khổ của con người là do không có trí tuệ, do tham lam, do dục vọng, do là tham ái, do vô minh ha. Thì nếu mà mình tu tập mình biết cái đó, biết cái đó là nguyên nhân của nặng nề, mình bóc mình dục rồi tự nhiên nó phải nhẹ chứ. Nó là rõ ràng như vậy. Đức Phật của chúng ta vì sao mà có vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn, là do Đức Phật không có gì hết. Đức Phật quăng hết, ném hết, không mang, không đội, không xách bất cứ một cái gì. Do vậy mà ở chỗ nào cũng biết bạn, ngồi đâu cũng biết bạn, đứng đâu cũng đều là tòa sư tử ở đó hết. Đó, cái đạo lý của nhà Phật của ta là vậy. Tu là có kết quả đẹp. Do vậy cho nên tôi nói các huynh đệ, tôi nói câu này là tôi biết biết lòng đó. Hiện bây giờ tuyệt đại đa số, có một số ít, có thể nói là có số ít, là không có mê chùa. Mê chùa cao Phật lớn, mê tượng, mê cốt, mê Phật, có số ít thôi ha. Còn đa số là âm mưu. Học rồi thế nào ta cũng làm ông này, ông kia, ông nọ, để ta lập ra cái chùa của ta. Nghĩa là trăm tỷ, 150 tỷ, 200 tỷ, dạ, chỗ này cái, chỗ kia cái, càng nhiều càng hay. Vậy cái đó có. Mà nếu mấy huynh đệ nào mà còn có cái ý đó, đó là các vị coi như là tự mình kiếm đồ, mình đội, mình gánh thêm đó. Chứ bây giờ về lại đi không có sướng đó, mà không có mấy người chịu đâu rồi nha. Đang học đây cái mà âm mưu rồi à. Nữa mình phải có một ngôi chùa, hai ngôi chùa, bao nhiêu mẫu đất, vân 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 vân. Cái đó là cái nguy hiểm đó. Cái đó là do tu mà không có trí tuệ. Tu văn tư tu, tu để được cái gì? Để ra sanh ra trí tuệ. Sanh ra trí tuệ để nhận thức chân lý, giảng pháp vô thường, giảng pháp vô ngã. Vì vô ngã, vì nhân duyên sanh, vì nhân quả sanh, vì trùng trùng duyên khởi sanh, cho nên là nó vô thường. Vô thường cho nên nó sanh lão bệnh tử, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoài không. Do vậy mà người đệ tử Phật là cái cốt lõi là gì? Là bỏ đi tất cả, trở thành khất sĩ. Cho nên là mấy thầy mà mặc y khất sĩ mà cái y đó nó gần gũi đạo Phật lắm đó, mà làm khất sĩ thiệt đi, các thầy sướng lắm đó. Tôi có mấy bộ y khất sĩ rồi mà đều tôi đắp cái bộ hơi khó thần, tôi cất nó, tôi có rồi. Mà giả lại nữa là giờ già rồi mà người ta cho ăn cũng đủ, hoặc thậm chí hơi rộng rãi nữa, thành ra thôi là biến đi khỏi đi, cũng có ăn, có ăn mà mình không ham thì cũng kể như là đệ tử ngoài da của Phật, còn đệ tử ruột Phật phải đi thật thiệt ha. Chứ bà mặc y và chịu thành cho nó rồi đó, chịu nên độ cái gì thì chịu được á, là buông bỏ cái nữa là thành khất sĩ thiệt 100%, nhẹ nhàng thanh thoát. Còn mà nếu mà còn đam mê, còn mong tưởng, còn làm giàu là có, làm sự nghiệp của nó không có, còn lộ lã vô cùng mà các thầy không biết đó. Cho nên văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Còn vấn đề trở lại vấn đề hồi nãy, cái tôi nói đó là giáo lý của Phật Thích Ca đó. Phật Thích Ca mà thành vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn là do Đức Phật Thích Ca buông bỏ hết ra không có gì. Trong khi đó đó tôi nói cái này nó hơi đụng chạm, gọi là đại thừa Phật giáo, mà cái chữ đó là do người ta sáng tác, người ta có cái dụng ý riêng. Cho nên á, người ta bày ra một ông Phật nữa, ông Phật gọi là Phật của đại thừa. Chứ sự thật Phật không có, đạo Phật không có cần nói thừa là thể tu thiện là có giải thoát giác ngộ ngay mà không cần nói thừa nào. Y như cái người nào mà biết rằng do mình cục lưng, mình gục cổ là do mình đội nặng, thì cứ bốc cái đồ mình đội đó, mình mang đó mà giúp đi, vứt đi và bỏ đi thì tự nhiên nó nhẹ thôi, không cần nói gì nữa. vậy mà sau này hiện giờ mình đang học đây đó ha, nó rất là nhiều cái thứ giáo lý nó trà trộn vô. Cho nên mình tu không có, không có nhẹ nhàng, không hề có nhẹ nhàng. Ít có người có được cái nhẹ, mà nếu mà người ta có nhẹ nhàng thì mình cũng khó biết, mà cái đó ít lắm. Còn bao nhiêu cái nặng nề, cái nào khổ, cái ưu tư sầu muộn vẫn còn nguyên. Cho nên tôi nói về cái này là mấy mình để từ từ, từ từ để mà quán chiếu và soi rọi lại, lấy con người của mình, lấy hành động của mình, thân khẩu ý của mình, mình rọi, mình nhìn vô mình để mình kiểm tra mình coi. Coi mình học mình tu gì mà mình có an lạc chút nào chưa, có được giải thoát chút nào chưa. Chữ giải thoát tức là niết bàn đấy, học Phật để giác ngộ. Chứ còn cái gì, giác ngộ chân lý. Chân lý là gì? Chân lý là lẽ thật, là sự thật, là lẽ thật của cuộc đời. Mà khi mà giác ngộ được sự thật lẽ thật của cuộc đời rồi thì là mình có được là giải thoát. Giải thoát là gì? Giải thoát là y như con người mà dục hết hai tâm trái thông mình đội trên đầu, dục hết cái gùi, cái đải mà mình mang bên hông, phải dục hết cái đội nặng, dục hết cái gùi, cái đải sách, thì con người của mình tự nhiên nó thông thả, nó nhẹ nhàng, gọi đó là con người giải thoát, con người tự do. Do vậy cho nên nếu mình tu mà không có được giải thoát, mà không có tự do, tức là mình tu sai tu cật đó. Đức Phật của chúng ta là do quăng hết, ném hết, không có một cái gì hết. Đức Phật trở thành người khất sĩ, chữ khất sĩ lớn lắm mà. Nhưng mà bây giờ đây là các vấn đề này học vậy chứ mà biết đâu là âm mưu rồi đi lấy tiến sĩ đó. Âm mưu đi lấy tiến sĩ đó mà có chừng. Tiến sĩ thì tôi xin nói mở ngoặc, tiến sĩ của thế gian người ta giỏi lắm, giỏi, nhưng mà cái giỏi đó là cái giỏi của thế gian. Cái giỏi đó để khoa học kỹ thuật cơ giới là khí giới chính trị quân sự, người ta tiến sĩ để làm cho nó giỏi là chuyện đó, là chuyện của thế gian. Còn mình á, đạo Phật là khất sĩ là hạng nhất, mà chê khất sĩ là không có con đường nào giải thoát được đâu nha. Cho nên là theo tôi á, là các vị học cái gì cũng biết mà phải lấy được cái bằng khất sĩ. Đi học ở đâu cũng biết, mà về đất nước Việt Nam phải là một vị khất sĩ 100% như Phật Thích Ca. Cái đó mới gọi là người đi học. Đi học ở đâu đó mới thành công đó. Nó còn tiến sĩ rồi về rồi lấy chức này chức nọ làm lớn không, rồi làm các cái thứ kinh doanh thương mại rồi sự nghiệp rồi kia, cái đó không phải của đạo Phật. Đạo Phật cái đó đều khó à. Hết giờ phải không? Thôi nghỉ. Nói bữa chút chơi gì thôi, rồi suy gẫm cho tôi không bắt nghe đâu nha. Bây giờ chứ? Hết giờ.